Xin mời Hội Thánh cùng đứng để nghe lời Chúa. Xin mời Hội Thánh cùng mở Kinh Thánh sách Khải Huyền, đoạn 14 từ câu 6 đến câu 13 sẽ là nền tảng cho bài giảng của ông Mục Sư ngày hôm nay. Con xin khởi sự. Ba thiên sứ rao truyền sự phán xét của Đức Chúa Trời. Điều ấy đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Người cất tiếng lớn nói rằng, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời đất, biển và các suối nước. Một vị thiên sứ khác là vị thứ hai, theo sau mà rằng, đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thạnh nộ của nó. Lại một vị thiên sứ khác là vị thứ ba theo sau, nói lớn tiếng mà rằng, nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lạy con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ. Chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng, hãy viết lấy, từ rày phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán, phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Xin mời Hội Thánh cùng ngồi.
Trước khi học lời Chúa với nhau, xin chúng ta hiệp ý để cầu nguyện cho một số vấn đề và cầu nguyện cho sự lắng nghe lời Chúa của chúng ta. Xin Hội Thánh cùng hiệp ý với tôi. Kính lạy Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng con cảm tạ ơn Chúa một lần nữa vì sự bảo bọc của Ngài đối với đời sống của chúng con và hội thánh của chúng con. Giờ phút này chúng con dành thời giờ để cầu nguyện cho biết bao nhiêu nạn nhân đang gặp phải dịch lệ coronavirus. Có những người đang nằm trên giường bệnh mà không biết số phận mình như thế nào. Họ phải cách ly gia đình, và biết bao nhiêu nỗi lo lắng, buồn bã xảy ra cho chính họ và cho gia đình của họ. Con cũng cầu nguyện cho biết bao nhiêu người khác, nhất là những người lớn tuổi trong giai đoạn này, cũng hết sức là khó khăn, chống đối với cơn dịch. Và vấn đề nhu yếu phẩm cũng trở nên hết sức là khó khăn cho những người lớn tuổi, cũng như biết bao nhiêu có gia đình, có những con nhỏ. Con cầu nguyện để Chúa cho họ có đủ những nhu yếu phẩm này trong gia đình, để nếu phải xảy ra trường hợp mà chúng con bị bắt buộc phải ở tại nhà, thì mỗi gia đình đều có thực phẩm để dùng và có những nhu cầu nào khác thì xin Chúa đáp ứng cho họ. Con cũng cầu nguyện cho biết bao nhiêu người hiện nay đang bị thất nghiệp vì dịch lệ này đang xảy ra. Nhiều hãng xưởng đóng cửa và nhiều người mất việc. Họ có bao nhiêu gánh nặng về tài chính, những muốn nợ họ phải trả. Chúa ơi, họ rất là bối rối. Xin Chúa cho chính phủ cũng giải quyết kịp thời để giúp đỡ cho họ một phần nào, hầu cất đi cho họ những gánh nặng mà con không nghĩ rằng nhiều gia đình có thể mang nổi. Và con đến với Chúa và nài xin Chúa cho trong cơ hội này mỗi người chúng con biết rằng con người chúng con giàu có làm được biết bao nhiêu chuyện vĩ đại, nhưng có những chuyện chúng con không thể làm được. Và chúng con chỉ cậy trong quyền năng của Đức Chúa Trời mà thôi. Cho nên xin Chúa dùng điều này dạy dỗ mỗi chúng con. Và cho chúng con những con cái của Chúa, nếu chúng con có thể làm được điều gì để xoa dịu những vết thương, những nhu cầu của những người xung quanh, thì xin Chúa dạy dỗ chúng con để chúng con có thể chia sẻ với họ những điều mình có thể chia sẻ được. Chúng con rất tạ ơn Chúa. Bây giờ chúng con mở lời Chúa ra để học hỏi cùng với nhau. Xin Chúa dùng lời Ngài dạy dỗ chúng con, phán với chúng con Chúng con được lắng nghe lời Ngài, chúng con hiểu được lời Ngài và áp dụng lời của Chúa. Để rồi chúng con chuẩn bị cho bất cứ khi nào Chúa thích của chúng con trở lại thì chúng con cũng sẵn sàng chào đón Ngài. Chúng con rất là biết ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Ngày 31 tháng 12 năm 2019, lần đầu tiên thế giới nghe tin về dịch coronavirus xảy ra tại tỉnh Vũ Hán, Trung Hoa. Từ đó, số người bị nhiễm và chết càng ngày càng gia tăng tại Vũ Hán. Rồi những tin tức càng lúc càng nặng nề hơn, như người dân Vũ Hán không được ra khỏi tỉnh, những lò thiêu, tập thể, v.v. Đến giữa tháng 2 năm 2020, dịch coronavirus lan tràn đến nhiều quốc gia trên thế giới, gây cho biết bao nhiêu người khủng hoảng và một số quốc gia cấm người Trung Hoa từ lục địa vào đất nước họ. Cuối tháng 2 vừa qua, giáo sư Ian McKay ở Đại học Queensland, Úc Châu cho biết rằng khó có thể kiềm chế và chặn đứng được bệnh dịch coronavirus và cả thế giới nên chuẩn bị để đương đầu với tình huống nguy khốn nhất. Đồng thời, ông cũng cho rằng trong tương lai thì mọi người đều sẽ bị lây nhiễm. Thật là một hung tin cho thế giới và đặc biệt cho chúng ta là những người đang sống tại đất nước Úc. Nhưng xin cho tôi được nhắc lại hung tin đáng sợ hơn coronavirus được ba thiên sứ rao truyền ghi trong Khải Huyền đoạn 14 từ câu 6 đến 13. Chúng ta quá lo sợ coronavirus và trao đổi tin tức nhau thường xuyên, nhưng chúng ta dường như quên lời cảnh cáo của thiên sứ hoặc là xem thường lời cảnh cáo của thiên sứ. Chúng ta được đọc thấy như thế này: điều ấy đoạn tôi thấy có một vị thiên sứ khác bay giữa trời có tin lành đời đời đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Người cất tiếng lớn nói rằng hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước. Quang cảnh trên thiên đàng với những người được cứu chuộc từ câu 1 đến câu 5 chuyển sang quang cảnh trái ngược của những người khước từ sự cứu chuộc và số phận của họ. Tôi thấy có một vị thiên sứ bay giữa trời có tin lành đời đời đặng rao truyền cho dân cư trên đất. Đây không phải là thiên sứ rao truyền ân điển hay là thiên sứ rao truyền tin lành để người nghe có thể tiếp nhận sự cứu rỗi lần cuối cùng, nhưng là thiên sứ rao truyền sự đoán phạt vì thời kỳ ân điển đã qua. Sứ điệp của thiên sứ này nhấn mạnh đến khía cạnh đoán phạt của tin lành, khác với khía cạnh cứu chuộc của tin lành đã được rao truyền từ khi Chúa cứu thế Giêsu giáng trần đến ngày cuối cùng. Thiên sứ không rao truyền một tin lành khác, nhưng tiếp tục rao truyền tin lành của Chúa thế Giêsu, chỉ khác là cho biết sự đoán phạt dành cho những người khước từ tin lành của Ngài mà sứ đồ Phaolô đã từng công bố. Trong thư gửi cho tín đồ tại thủ đô Roma, Phaolô viết: bởi lòng ngươi cứng cỏi không ăn năn thì tự chất chứa cho mình sự giận về Ngài thánh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời, đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Nhóm chữ một vị thiên sứ khác bay giữa trời đặng rao truyền muốn nói rằng không ai trên đất lại không nghe được sứ điệp tin lành đời đời này. Câu dân cư trên đất cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc không ý nói đến mọi người sống trên đất, nhưng có ý nói đến những người không tin nhận Chúa Thế Giêsu sống trên đất. Tin lành của Chúa Thế Giêsu ban cho chúng ta sự sống đời đời và có giá trị đời đời, nên được gọi là tin lành đời đời. Tin lành này không dành riêng cho dân tộc nào, nhưng dành cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Đến ngày cuối cùng, thiên sứ mới rao truyền tin lành đời đời. Còn bây giờ, nếu chúng ta không rao truyền tin lành đời đời, thì không có ai khác rao truyền tin lành này. Vì sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên những người không tin nhận Chúa Thế Giêsu nên thiên sứ kêu gọi họ hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước. Trong Kinh Thánh, lời kêu gọi này thường được nhắn nhủ với con dân Đức Chúa Trời. Nhưng theo bối cảnh của câu chuyện này, đây là lời nhắn nhủ cho những người không tin Chúa Thế Giêsu. Chúng ta có thể đặt câu hỏi rằng tại sao những người không tin nhận Chúa Giêsu lại được kêu gọi kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài? Khi Nebuchadnezzar, vua của đế quốc Babylon, được phục hồi sức lực sau khi bị hình phạt vì tội kiêu ngạo, đã lên tiếng: đến cuối cùng những ngày đó, ta đây, Nebuchadnezzar, ngước mắt lên trời, trí khôn đã phục lại cho ta, và ta xưng tạ đấng rất cao. Ta bèn ngợi khen và làm sáng danh đấng sống đời đời. Uy quyền Ngài là uy quyền còn mãi mãi, nước Ngài từ đời nọ đến đời kia. Mặc dầu không thờ vượng Đức Chúa Trời, nhưng vua đã ngợi khen và làm sáng danh Ngài. Như tôi đã từng nói, tại một vùng đất thuộc miền Nam Việt Nam, nơi nổi danh về sự bất bớ, tinh lành, nhiều mục sư gặp khó khăn khi thi hành chức vụ, nhiều điểm nhóm không được hoạt động, nhiều hoạt động của hội thánh bị ngăn cản, vân vân. Nhưng những viên chức cầm quyền bắt bớ đạo Chúa chẳng bao lâu sau, người thì bị tai nạn lưu thông, người thì bị điện giật chết, người thì bị sét đánh chết, đến nỗi những người cầm quyền đều sợ và dân chúng đều biết. Một viên chức có thẩm quyền lên tiếng với mục sư rằng: Đức Chúa Trời của các anh đã giết 4 đồng chí của chúng tôi. Mặc dầu viên chức này chưa thờ vượng Đức Chúa Trời, nhưng trên một phương diện lời phát biểu này đã ngợi khen và làm sáng danh Ngài. Chữ thờ vượng trong câu "hãy thờ vượng đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước" có nghĩa là hãy phủ phục với lòng kính sợ. Thay vì thờ vượng các vật thọ tạo hay thờ thần tượng như sông, thần sông, thần núi, thần súc vật, những người không tin cậy Đức Chúa Trời được kêu gọi thờ vượng đấng sáng tạo các vật thể đó. Tin lành đời đời sẽ không là tin lành cho những người khước từ Đức Chúa Thế Giêsu. Chúng ta làm gì để công bố tin lành đời đời cho gia đình, bà con, bạn hữu, hàng xóm là những người chưa tin, đang khi mình và họ còn có dịp tiện? Kinh Thánh viết tiếp, một vị thiên sứ khác là vị thứ hai theo sau mà rằng: Babylon lớn kia đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thành nộ của nó. Trong một buổi họp đông người, nếu một người từ ngoài bước nhẹ vào phòng họp, nói với một người đang ngồi tại đó rằng có người muốn nói chuyện với ông trên điện thoại, người nghe sẽ cảm thấy miễn cưỡng rời phòng họp để trả lời điện thoại. Nhưng nếu người từ ngoài với gương mặt căng thẳng, hối hả đi vào phòng họp, nói với một người tại đó rằng cảnh sát muốn nói chuyện với ông gấp trên điện thoại, người nghe chắc chắn sẽ vội vàng đi nhanh để trả lời điện thoại. Như vậy, tùy theo thái độ và nội dung lời nói của người trao tin mà người nghe sẽ đáp ứng như thế nào. Thế vào đó, giống như gia đình tôi, mỗi lần cháu nội từ Canada gọi điện về thăm, ông nội, bà nội, chú vội vã, hối hả chạy đến điện thoại di động để được nói chuyện với cháu nội. Vì thế, cũng tùy theo đối tượng mà chúng ta sẽ đáp ứng như thế nào. Tiếp theo, một thiên sứ khác xuất hiện, rao báo sự đoán phạt cách chi tiết hơn. Babylon kia lớn kia đã đổ rồi. Từ ngữ Babylon lớn đã được vua Nebuchadnezzar nói đến lần đầu tiên khi nhìn thủ đô của mình. Như vậy, Babylon lớn tại đây có nghĩa là cơ cấu xã hội, chính trị, quân sự, kinh tế và cả tôn giáo thù nghịch với Đức Chúa Trời, như thủ đô Babylon thù nghịch với tuyển dân Đức Chúa Trời. Sách Khải Huyền được viết trong thời kỳ đế quốc La Mã đang thống trị cả thế giới. Và đương nhiên sứ đồ Giăng không thể nào nêu đích danh, mà đã dùng danh Babylon lớn ngày xưa để nói đến đế quốc La Mã vào thời kỳ của ông. Vì thế khi chúng ta đọc sách Khải Huyền ngày nay, chúng ta phải hiểu Babylon lớn chính là cơ cấu xã hội, chính trị, quân sự, kinh tế và tôn giáo của thế giới hiện tại. Tại sao Babylon lớn kia đã đổ rồi? Vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thành nộ của nó. Chữ tà dâm được dùng trong Kinh Thánh để chỉ sự thờ phượng tà thần thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa. Ô-xê đoạn 4 câu 11, 12 ghi: sự dâm dục, rượu cũ và rượu mới cất lấy hết trí khôn chúng nó. Dân ta hỏi tượng gỗ nó thì gậy nó trả lời. Vì lòng dâm làm lầm lạc chúng nó, và chúng nó phạm tội tà dâm mà lìa bỏ Đức Chúa Trời mình. Câu vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thành nộ của nó, đúng ra là phải hiểu là thế giới thù nghịch với Đức Chúa Trời làm cho các dân tộc phải uống rượu tà dâm, một sự kiện không thể tránh khỏi được. Chúng ta cần biết khi cơ cấu xã hội, chính trị, quân sự, kinh tế và tôn giáo của thế giới càng thù nghịch với Đức Chúa Trời bao nhiêu, thì vấn đề thờ hình tượng sẽ được đề cao bấy nhiêu. Đừng lấy làm lạ khi tại Việt Nam, nhà cầm quyền đang đẩy mạnh những ngày cúng tế từ đình làng đến các thành phố. Đừng lấy làm lạ khi lòng tham lam, địa vị, quyền hành, tiền bạc đang là thần tượng của giới trẻ ngày hôm nay, mà họ dễ dàng bán rẻ tình nghĩa vợ chồng, tình gia đình, tình bạn, chối bỏ những giá trị tâm linh và đạo đức. Babylon lớn kia đã đổ rồi. Động từ đổ được viết trong thể diễn tả sự kiện trong tương lai, nhưng lại đã và đang xảy ra trong hiện tại, trong quá khứ và hiện tại. Nghĩa là cơ cấu xã hội, chính trị, quân sự, kinh tế và tôn giáo thù nghịch với Đức Chúa Trời đã sụp đổ, đang sụp đổ và sẽ sụp đổ hoàn toàn trong tương lai, trong ngày Chúa Giêsu trở lại. Chữ đã đổ rồi được lặp lại để nhấn mạnh rằng thế lực của thế giới thù nghịch với Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ sụp đổ. Tình trạng thế giới của chúng ta ngày nay giống như dịch coronavirus từ Vũ Hán, Trung Hoa lan tràn đến nhiều quốc gia trên thế giới. Dịch coronavirus không những gây chết người hàng loạt, nhưng kéo thêm sự suy thoái về nền kinh tế cả thế giới. Và khi kinh tế của Trung Quốc bị kiệt quệ, tình hình chính trị sẽ thay đổi, rồi ai biết chuyện gì nữa sẽ xảy ra. Thật ra vấn đề nghiêm trọng không phải là thế giới chúng ta sống sẽ đến hồi tận chung, nhưng là mỗi người sẽ ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã và đang lừa dối để chỉ lo sợ mình sẽ khổ sở đau đớn trước tình trạng thế giới này, mà không quan tâm đến giờ phút mình sẽ đối diện với đấng tạo hóa. Rồi, Kinh Thánh lại viết tiếp. Lại có một vị thiên sứ khác là vị thứ ba, theo sau nói lớn tiếng mà rằng, nếu ai thờ phượng con thú cũng cùng tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy sẽ uống rượu thành nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trên chén thành nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lại con thú và tượng nó cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ. Chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng, hãy biết lấy từ rày phước tha cho những người chết là người chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán phải vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Vị thiên sứ thứ ba xuất hiện, tiếp tục rao báo sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, nhưng mà chi tiết hơn. Chữ thờ vượng và chịu trong câu nếu ai thờ vượng con thú cùng tượng nó và chịu giấu nó ghi trên trán hay trên tay được viết trong thể hiện tại. Nói lên rằng dầu hai thiên sứ trước đã cảnh cáo hậu quả sự vô tín đối với Đức Chúa Trời và hậu quả của sự thờ lại hình tượng, nhưng dân trên đất vẫn tiếp tục thờ lại con thú và liên hệ với con thú. Nếu dân trên đất uống rượu tà dâm thành nộ của con thú thì họ cũng sẽ uống rượu thành nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thành nộ của Ngài. Chữ không pha trong câu uống rượu thành nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thành nộ Ngài có nghĩa là rượu mạnh hay là sự thành nộ lớn của Đức Chúa Trời. Tác dụng của rượu tà dâm chỉ trong giai đoạn ngắn, nhưng hậu quả của rượu thành nộ không pha của Đức Chúa Trời thì kéo dài vô hạn. Hậu quả đó là gì? Họ sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lại con thú và tượng nó cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Nhóm lửa và diêm trong câu sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm nói lên sự đau đớn cùng cực vì họ đã khước từ Chúa Thế Giêsu mà bây giờ phải đứng trước mặt Ngài. Ngày nay, ma quỷ lường gạt con người bằng cách gieo vào óc con người thiếu sự tôn trọng đời sống thánh khiết cũng như giá trị đạo đức, xem nhẹ tội lỗi, không mơ ước sống trên thiên đàng và xem thường địa ngục. Không cần nói đâu xa, nhìn cuộc diễn hành của những người sống đồng giới tính với sự ủng hộ của nhiều thành phần trong xã hội vào cuối tháng 2 vừa qua tại Sydney, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng quan điểm sống của họ rất giống những gì vừa đề cập. Nhưng trên đời này và trong cõi đời đời không có tội lỗi nào mà không đem đến hậu quả. Cũng như đã có thiên đàng thì phải có hỏa ngục. Nếu không có hình phạt dành cho tội nhân thì tại sao Chúa Giêsu chịu chết thay cho chúng ta trên cái thập tự? Câu 12 đề cập đến hai điều mà con dân Chúa tiếp tục nhìn nhục giữa cảnh bắt bớ đạo cho đến cuối cùng, đó là giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Điều răn của Đức Chúa Trời nói đến giao ước của Ngài ghi trong Cựu Ước và Thánh Ước, còn lòng tin Đức Chúa Giê-xu nói đến lẽ đạo tin lành. Nhìn nhục tại đây có nghĩa là khả năng chấp nhận sự bắt bớ đạo mà không chịu thỏa thuận với áp lực của thế gian, thù nghịch Đức Chúa Trời. Trong sự nhịn nhục này cũng bao hàm sự khôn ngoan để con dân Chúa không bị lường gạt và không trả thù những người bắt bớ đạo, nhưng chờ đợi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên những người đó. Sứ đồ Giăng biết rằng nếu con dân Chúa tiếp tục giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-xu giữa thế giới thù nghịch với Ngài, họ sẽ bị bắt bớ và họ sẽ bị tử đạo. Vì thế câu 13 ghi rằng từ rài phước cho những người chết là người chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán phải vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sao. Thì câu kinh thánh này thường được dùng trong tang lễ của con dân Chúa. Câu kinh thánh này cho thấy sự khác biệt lớn lao giữa người tin nhận Chúa Thế Giê-xu và người khước từ Ngài. Người tin nhận Chúa Thế Giê-xu được nghỉ ngơi đời đời, còn người khước từ Ngài chịu đau đớn đời đời. Vì thế thà chịu bắt bớ đạo trong thời gian ngắn rồi yên nghỉ đời đời còn hơn chịu đau đớn cả ngày lẫn đêm không lúc nào để nghỉ. Và thà cai trị với Chúa Thế Giê-xu đời đời còn hơn cai trị với kẻ địch lại với Đấng Christ trong một thời gian ngắn trên đất. Những người sống theo thế lực của thế giới thù nghịch Đức Chúa Trời có thể được nghỉ ngơi trong đời này, nhưng chắc chắn sẽ không được nghỉ ngơi trong cõi đời đời. Và đó là phước cho người chết là chết trong Chúa. Chúng ta đều biết, đương nhiên ai cũng cần có tiền bạc và tài sản để sống và để vui hưởng. Nhưng khi chết, không ai có thể mang tiền bạc và tài sản theo sau, theo với mình. Dẫu vậy, Kinh Thánh cho biết, những người tin nhận Chúa Giê-xu khi chết thì việc làm mình theo sau, nghĩa là những gì chúng ta trung tín phục vụ Ngài, nhân danh Ngài mà phục vụ tha nhân giữa thế giới thù nghịch Đức Chúa Trời thì sẽ còn lại đời đời. Chúng ta nhìn sự chết của mình như thế nào? Buồn, sợ hãi, hay là sự nghỉ ngơi, phần thưởng và một cuộc đời mới? Trong cuộc chiến giành đảo Falkland giữa Anh Quốc và Argentina xảy ra năm 1982, khu trục hạm Sheffield của Anh bị phi đạn từ một phi cơ chiến đấu Argentina đánh chìm. Sau này, giới quân sự Anh Quốc tìm hiểu vì sao một khu trục hạm tối tân này lại có thể bị đánh chìm một cách dễ dàng như vậy. Họ khám phá rằng hệ thống máy vi tính của khu trục hạm nhận được phi đạn bay đến là phi đạn Exocet của Pháp, nhưng lại cho đó là bạn chứ không phải là thù, nên không phòng thủ và đã bị đánh chìm. Ngày xưa, Môi-se tuyên bố cùng dân Israel, ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi, ta đặt các ngươi trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy hãy chọn sự sống hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Ngày nay có những người không xem thiên đàng là bạn mà cũng không xem hỏa ngục là thù, nên họ không chọn cho mình thiên đàng. Nhưng mà sứ điệp của ba thiên sứ thật rõ ràng và mạnh mẽ: hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Xin Chúa dùng lời Ngài dạy dỗ, an ủi và khích lệ mỗi chúng ta là con dân của Chúa. Xin tay quý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, ba ngôi của chúng con, cảm tạ ơn Chúa vì giữa nạn dịch coronavirus, chúng con ai nấy đều để ý, quan tâm và có người lo sợ. Điều đó là điều gần như đương nhiên. Nhưng xin Chúa cho chúng con được nhớ, được ghi khắc rằng ngày Chúa trở lại sẽ có sự đoán phạt của những người không tin nhận Ngài xảy ra. Và hình phạt đó là hình phạt kéo dài đời đời. Vì thế, xin Chúa cho con là những con cái của Ngài bày tỏ tấm lòng biết ơn Chúa bằng cách nói cho người khác biết về tin lành đời đời này đang lúc họ và chúng con còn dịp tiện. Và cũng trong sự dạy dỗ của lời Chúa sáng hôm nay, xin dạy dỗ chúng con để chúng con biết sống như thế nào mà chờ đợi sự trở lại của Chúa yêu dấu của chúng con. Hầu cho chúng con không sợ hãi, nhưng mà chúng con vui mừng đón tiếp Chúa yêu dấu của chúng con. Xin giúp đỡ chúng con để mỗi một ngày chúng con có thể sống tránh xa những cám dỗ của tội lỗi mà sống bày tỏ được vẻ đẹp của Chúa Thế Giê-xu của chúng con. Con tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.